Này, thì giờ học qua tới thầy Trần, thì trước là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông là ông vua thiền sư, ngày sinh năm 1218 và tịch, tức là mất á, mất năm 1277. Trần Thái Tông tên là Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8, tức là 1218 triều Lý, gia thế ở hương Tức Mạc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mạc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông cha làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi, đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông mới giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy Thuận Thiên là vợ Trần Liễu, tức là anh ruột, làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa, mà Chiêu Hoàng lại chậm con. Thuận Thiên đang mang thai Trần Liễu, do phẫn quốc mới nổi loạn tháng Giêng năm Bính Thân 236, do nhiều nỗi khổ và lòng dai dứt bất an, lúc 10 giờ đêm ngày mùng 3 tháng 4 năm 236, vua Thái Tông mới bỏ ngai vàng, trốn lên núi Yên Tử đi tu. Vua đem theo một số tùy tùng, nói là đi để nghe dư luận dân gian, biết rõ sự thật cho dễ bề trị nước. Sang sông, đoàn người đi về phía đông, bấy giờ hồi vua mới nói rõ ý định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, vua đến bến đò Đại Thang ở núi Phả Lại. Trời sáng, sợ người nhận ra, vua lấy vạt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường tắt lên núi. Đến tối vào, tức là vua vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh, đợi sáng lại đi. Khó khăn trèo núi hiểm, lội suối sâu, con ngựa đã yếu không thể lên núi được nữa, vua phải bỏ ngựa vịnh vào các tảng đá mà đi. Khoảng 2 giờ trưa mới đến chân núi Yên Tử. Sáng hôm sau, vua lên thẳng đỉnh núi và vào tham kiến thiền sư Trúc Lâm, tức là ngài Viên Chứng đó. Như vậy thì đây là học qua tới gọi là Trần Thái Tông, gọi là ông vua thiền sư, tức là một ông vua đang ở ngôi vua nhưng mà vẫn nghiên cứu tham học thiền, và tỏ ngộ được lý thiền thật sự, chứ không phải là gọi là học hiểu suông ở trên chữ nghĩa. Cho nên đây mới gọi là như là ngài là gì, ông vua, vua thiền sư đó, mà thật sự như vậy. Mình sau này có mà đọc qua sách Phá Hư Lục đó, thì trong đó mình mới thấy tư tưởng thiền của ngài rất là sâu sắc. Bây giờ mình đọc trong đó có những điểm mà mình hiểu chưa hết nữa, không? Tức là những cái đoạn về nói về công án rồi đó, những đoạn nói về công án rồi, thì mình thấy là tư tưởng ngài quá là sâu sắc, mình đọc mà mình thấy hiểu chưa hết nổi, mà ngài là ông vua đang làm vua mà lại nghiên cứu mà gọi là thấu hiểu thiền sâu sắc như vậy thì phải đáng nể, không? Cho nên đây gọi là ông vua thiền sư đó. Thì đây coi như là nói qua về cái gọi là sử của ngài đó, thì đó là tên Trần Cảnh, con của Trần Thừa, thấy không, sinh năm 1218, thì gia thế là ở Tức Mạc, phủ Thiên Trường, tức là gia đình làm người đánh cá, nói là gia thế thì ở hương Tức Mạc, phủ Thiên Trường, nhưng mà tức là theo bây giờ các nhà nghiên cứu kỹ thì mới thấy là sự thật thì cái dòng họ nhà Trần là phát tích từ ở bên Đông Triều nè, không? Tức là phát tích là từ ở bên Đông Triều, nhưng mà sau đó thì do cái gọi là nghề đánh cá đó, giờ mới dần dần mới theo sông đó, mới đến Thái Bình rồi Nam Định rồi mới dừng ở đó, thành ra quê ở đó, chứ còn cái gốc đó là phát tích từ Đông Triều này. Cho nên bây giờ ở nên cái đền Sinh đó, đền Sinh là còn cái đền thờ các vị vua nhà Trần, rồi đi vào một đoạn nữa là có cái khu lăng mộ nhà Trần đó, không? Là khu lăng mộ nhà Trần mà bây giờ thì trong đó là có cái lăng mà của vua Trần Hiến Tông á, thì mới được là tôn tạo lại, còn mấy cái lăng kia thì đã hoang phế. Như vậy thì nếu mà xét sâu xét kỹ á, thì nhà Trần mà cái gốc á, tức là gọi là cái cụ tổ của nhà Trần á, gọi là ông Trần Kinh á, thì vốn là người xứ Mân, xứ Mân tức là bên Quảng Đông Quảng Tây Trung Quốc gốc á. Nhưng mà nếu mà nói Việt Nam mà trong cái thời đó đó, tức là thời gọi là thời như là thời Đường, thời trước thời Đường, thời Bà Trưng rồi đó, không thì coi như là đất của Việt Nam mình thì phải qua tới bên kia, không cho nên ở bên gọi là ở bên kia là bây giờ là còn có những cái mộ mà của một mấy vị mà nữ tướng rồi trong cái thời Lý, ở trong cái thời Bà Trưng á, Bà Trưng là thời mà đánh giặc á, thì có mấy cái mộ mà của các vị nữ tướng ở bên kia. À, thì ông gọi là Trần Kinh này là ban đầu thì gốc á, làm từ bên đó, rồi mới từ từ là mới di qua bên đây. Thì rồi Trần Kinh mới sinh ra ông Trần Hấp mới sinh ra Trần Lý mới sinh ra Trần Thừa, đó là cha của Trần vua Trần Thái Tông. Nào, thì vua Trần Thái Tông là con thứ của ông Trần Thừa, mẹ anh họ Lê. Thì theo mà sử sách ghi á, thì rõ ràng là cái chỗ gọi là phát tích ban đầu của nhà Trần là ở Đông Triều. Vậy thì do sống bằng nghề chài lưới, sống như sông nước, cho nên rồi sau đó thì mới dần dần nó theo thuyền mới ngược dòng biển đó, mới vào nơi sông Hồng rồi sang Thái Bình rồi tới định cư ở Tước Mặt, bởi nhà Lý từ đó mới dần dần mới là cái gọi là một trong những số mà giàu có trong thời đó và có uy tín ở trong vùng, cho nên là khi mà nhà Lý mà có những cái biến loạn á thì mới chạy về Tước Mặt rồi nương ở với nhà Trần, cái họ nhà Trần đó. Thì trong đó lúc đó thì Trần Thừa nè, rồi Trần Tử Khánh rồi đó, rồi Phùng Tá Chu, mộ dân binh rồi mới giúp cho nhà Lý rồi ổn định lại được cái ngôi báo. Rồi sau đó thì dòng họ nhà Trần nó mới gả Trần Thị Dung đó cho Thái tử Sảm, mà sau này lên ngôi tức là Lý Huệ Tông, Lý Huệ Tông mới lập Trần Thị Dung mà làm hoàng hậu đó, rồi mới sinh được hai người con gái là công chúa Thượng Thiên, và Lý Chi Hoàng. Công chúa Thượng Thiên thì mới gả cho Trần Liễu, còn Lý Chi Hoàng thì sau là lấy Trần Cảnh rồi nhường ngôi đó, đó là cái gốc gác. Như vậy thì năm mà gọi là năm ngày Trần Cảnh 8 tuổi, thì mới có 8 tuổi thôi, thì do ông chú là Trần Thủ Độ làm quan, đó là quan điện tiền chỉ huy sứ đó, ở trong triều, do đó mới được vào làm gọi là chi hầu chánh của chi ứng cục đó, để mà hầu Lý Chi Hoàng, do đó gần gũi Lý Chi Hoàng. Sau đó thì mới gọi là để sắp xếp đó, mới được Lý Chi Hoàng nhận làm chồng rồi truyền ngôi cho. Đó. Thì như vậy là cũng là cái khéo léo, thì từ nhà Lý mà truyền ngôi qua cho nhà Trần, nhưng mà chuyện cái êm ả mà không có gọi là đổ máu.